Chương 31. LaFong vs Candace. Sau khi hệ thống máy tính xét duyệt, cuộc chiến LaFong với Candace bắt đầu vào 9 giờ 15 phút sáng ngày 29 tháng 7. Ngày 29 tháng 7, mới sáng sớm mà đã thấy oi bức rồi, trong Giang Nam Các LaFong, LaFong. Âm thanh lanh lảnh của Triệu Nhược vang vọng cả Giang Nam Các. Sư tỷ, LaFong xuất hiện tại ban công lầu 2 nhìn xuống Triệu Nhược phía dưới. À, có việc, tên chết tiệt nhà ngươi này, đã vậy còn bình tĩnh cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Triệu Nhược mở to hai mắt nhìn, vừa rồi lúc ăn điểm tâm ở nhà ăn ta, nghe được cậu cùng Candace không ngờ muốn sáng nay tiến hành một trận đánh cược. Hơn nữa, cậu không ngờ cùng hắn đặt cược 100 ức, con số này đối với chiến thần mà nói cũng là đáng kể. Những thiên tài này tuy rằng được các quốc gia, các tổ chức lôi kéo nên cũng cực kỳ giàu có, nhưng là bọn họ cần mua bí tịch, bộ đồ chiến đấu cũng là cần nhiều tiền, nếu không nắm chắc, ai dám bỏ ra 100 ức để đánh cược. Nói mau, việc này là thật hay giả? Triệu Nhược thúc giục, là thật đó. LaFong gật đầu chết đi. Triệu Nhược nhìn LaFong, ánh mắt như nhìn kẻ điên rồi, thật sự là điên rồ sứ tỷ. Giờ đây cần phải tính tu, chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử sáng nay. LaFong lập tức trở lại phòng mình, đối diện với vị sư tỷ ẩu tá đá đĩa so với nam nhân còn hung dữ hơn này. LaFong thấy tránh đi là tốt hơn. Trong phòng tràn ngập mùi đàn hương, LaFong khoanh chân ngồi, lòng tĩnh lặng như mặt nước. Trong tháng 7 đã liên tiếp tiến hành 36 trận đấu với đệ tử năm trên, LaFong vô cùng rõ ràng. Hai người có thực lực không khác nhau mấy mà cùng vào trận sinh tử chiến. Ai thua ai thắng thật sự không có biện pháp nói trước được. Kiểu như người nào đó có trạng thái tâm lý không tốt, rất có thể trong khoảnh khắc bị đối thủ đánh chết, mà vào lúc trạng thái sung mãn thì lại có năng lực đánh chết đối thủ. Trạng thái tốt nhất chính là để lòng tĩnh lặng như mặt nước, trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Nói thì như vậy, nhưng có mấy người đủ khả năng giữ được tâm trạng hoàn toàn tĩnh lặng như mặt nước, không chút tạp niệm. 2 giờ sau, trong đại sảnh lầu chín của tòa nhà lớn nhất trại huấn luyện tinh anh, ước chừng có hơn 100 người đang tụ tập lại. Cả trại huấn luyện có 183 đệ tử, cộng thêm sư phụ chiến thần nữa, mới miễn cưỡng vượt qua 200 người, mà hiện giờ ở trong này tụ tập hơn 100 người. So với lần đầu LaFong đánh cuộc cùng William thì đã thu hút nhiều người hơn hẳn. Đánh cuộc 100 ức đó nhà, cả trại huấn luyện suốt một năm cũng rất khó gặp được lần đánh cuộc lớn như vậy. Hơn nữa đối tượng tham gia, một là đệ tử lớp trên suýt soát, đạt mức ưu tú Kennedy, ba lại nạp tư, một là đệ tử mới có mức tiến bộ thần tốc LaFong. Trận chiến này, khả năng thắng của Candace lớn hơn một chút giữa đám đệ tử phe Âu Minh Quốc. Một gã thanh niên tuấn tú cũng có vẻ tài năng, bị một đám người xuống xích xung quanh đưa ra đánh giá đối với trận chiến này. Trong lúc sinh tử chiến, LaFong rất có linh tính và khả năng rút tỉa kinh nghiệm. Cơ hội thắng lợi của hắn không nhỏ. Bên phía Hoa Hạ Quốc, Sử Giang đang ngồi trong một đám thanh niên, nam nữ cũng đưa ra đánh giá. Candace tất thắng bên phía đệ tử America, một thiếu nữ da đen xinh xắn có vẻ phản phất như thánh nữ, bình tĩnh tuyên bố nhận định Candace có 7 thành cơ hội thắng. LaFong có 3 thành. Trong đám đệ tử Ấn Độ, một giá đầu trọc thân hình cao lớn phản phất như thép đúc, trông như Phật Môn La Hán chậm rãi nói. Nhưng nhân vật làm mưa làm gió trong trại huấn luyện tinh anh ai cũng đều tự đưa ra phán đoán của mình. Mấy nhân vật quan trọng này kém nhất cũng có năng lực lọt vào top 10. Tuy tiện chọn ra bất kỳ ai cũng đều có thể dễ dàng đánh bại LaFong. Candace, trận chiến giữa LaFong và William không hấp dẫn mấy nhân vật này, nhưng mà trận chiến hôm nay thu hút họ lại càng nhiều hơn. Dù sao thực lực của hai người LaFong, Candace cũng không tệ, hơn nữa tiền đặt cược khá lớn. Candace, ba lai nạp tư, LaFong tiến vào phòng khiêu chiến, một âm thanh điện tử vang lên. LaFong cho đến giờ vẫn nhắm mắt tĩnh tâm ngồi bên cạnh đám đệ tử Hoa Hạ mở mắt ra. LaFong, cố lên. Sư phụ Giang Phương ngồi bên cạnh cổ vũ. LaFong nhìn sư phụ Giang Phương, lại nhìn những đồng bào Hoa Hạ bên cạnh gật đầu, rồi đi thẳng tới chỗ Candace cũng đã rời bạn hữu, mà đến phòng khiêu chiến cạch. Cửa phòng khiêu chiến mở ra, LaFong, Candace lần lượt tiến vào trong đó rồi cửa phòng tự động đóng lại. LaFong nằm ở trên sofa, rồi cầm lấy mũ giáp màu xanh, không khỏi liếc sang Candace bên cạnh. Candace cũng đang liếc sang, con ngươi màu xanh lơ nhìn chậm chậm LaFong. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e là đã cắt LaFong thành hàng chục mảnh. LaFong, đừng thua quá khó coi, như vậy rất không có ý nghĩa. Nói xong, Candace liếm chảy môi ra, phản phất như rắn độc thè lưỡi. LaFong nhếch miệng cười, rồi đội mũ giáp. Candace cũng đội mũ giáp, đã vào trong không gian giả định. LaFong và Candace cùng nhanh chóng mặc bộ đồ chiến đấu, lựa chọn binh khí. Lúc sau, nhằm vào góc thấp của Hắc Long, bản La Phong lựa chọn cảnh chiến đấu là một thành phố đổ nát đang chìm đắm trong những trận mưa lớn. Bụt, 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 mưa to tầm tã. Mỗi một giọt nước mưa cũng hung dữ đầy nền xuống thành phố đã sớm hoang vu này, sớm hoang vu này, sớm hoang vu này, sớm hoang vu này. Những dãy nhà cao tầng đã sớm hoang tàn, còn có cái thậm chí đã đổ sập. Ở trên một đường đôi bốn làn xe lại có không ít ô tô đã dư đống sắt trĩ. Hai bóng người đồng thời xuất hiện giữa đường phố. La Phong, Candace, ngươi lại lựa chọn hoàn cảnh chiến đấu là trận mưa to sao? Candace mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, ánh mắt nhìn La Phong thập phần lạnh lùng. Đạo pháp phích lịch của hắn có ẩn chứa một ý cảnh phích lịch, chính là hồi trước vào lúc mưa to hắn quan sát tia chớp lóe lên, rồi sau đó khổ tu ngay trong mưa đêm, cuối cùng mới ngộ được. Bình thường vào lúc tu luyện đạo pháp, La Phong cũng phát hiện, trong hoàn cảnh mưa to thì đạo pháp phích lịch của mình thi triển càng được như ý. Trận chiến bắt đầu, âm thanh điện tử vang vọng khắp không trung của thành phố hoang vu, vũng hình Candace mờ đi, phản phất đã hòa tan vào dưới làn mưa lớn nhanh chóng. Nhằm về phía La Phong, soạt, La Phong rút đao như chớp, cũng nhanh chóng vọt tới trước, vẻo, huyết ảnh chiến đao như tia chớp lướt đi, hàng quang trực tiếp lượn đến cổ Candace, còn Candace ánh mắt tối sầm, cả người phản phất một con rắn độc trong cơn giông, trường kiếm trong tay tựa con rắn độc nhe răng, đâm thẳng vào đầu La Phong, đồng thời một tiếng xe gió truyền đến, dĩ nhiên là một mảng sắt thép của chiếc ô tô bị phá vỡ, khối sắt thép đó lao thẳng đến chặn huyết ảnh chiến đao của La Phong. Còn kiếm bén thì đâm vào đầu La Phong, lui La Phong trong khoảnh khắc đưa ra quyết định. Nhờ thân pháp hoàn mỹ, cấp đối với cảnh vật chung quanh của mình. Đương nhiên hắn biết lúc khối sắt thép kia bay đến thì mình đã lâm vào trong hoàn cảnh xấu, đồng thời ngay lúc kịch liệt lùi lại. Một ánh đao sáng loáng lóe lên, với 2-8 lần lực lượng bùng nổ. Ánh đao của huyết ảnh chiến đao cực kỳ rất động lòng người, như điện như chớp, dưới cơn giông tố lại càng có thêm vẻ mơ huyễn. Không ngờ vừa đồng thời chặn mảng sắt thép kia, lại làm suy yếu cú đâm nhanh kinh người của trường kiếm. Đạo pháp phích lịch, soạt, soạt, liên tiếp 2 tiếng vang lên, La Phong toàn lực lui lại hơn 3 thước, thần pháp hoàng mỹ cấp, thần pháp hoàng mỹ cấp. La Phong nhìn về phía Candace xa xa. Hư, một tiếng hừ lạnh vang lên, Candace đen tuyền đằng xa lạnh lùng nói. Kinh nhạc sao, trong trại huấn luyện tinh anh, đệ tử kỳ cựu năm thứ 4, năm thứ 5. Chỉ cần không phải quá mức tệ hại. Phần lớn cũng đều lĩnh ngộ được hân pháp hoàng mỹ cấp, thậm chí có người còn lĩnh ngộ đến ý cảnh cấp, người có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một đệ tử mới mà thôi. Nói xong, Candace lại đánh tới, vù vù, đúng lúc hình bóng mơ hồ của Candace đến gần, gần. Không ngờ trong khoảnh khắc lại như có 2 bóng người, bịch, La Phong một cước đá vào chiếc xe taxi cũ kỹ ở bên cạnh mình, một cước với lực hơn 20 tấn khiến cho chiếc xe con trong khoảnh khắc vỡ tung. Một lượng lớn linh kiện ô tô bay loạn vọt về phía Candace đang lao tới. Chết đi, La Phong lập tức vọt lên, không ngờ bám theo đám linh kiện ô tô đang bay đi. Vụ, theo ánh đao trắng lóa sáng lên, trong khoảnh khắc những làn mưa đao nhanh chóng bao phủ Candace. Còn Candace lại phản phất như rắn độc ẩn mình trong đêm đen cũng lần lượt biến động, thực quỷ dị. Trường kiếm trong tay dễ dàng ngăn cản những cơn sóng chiến đao liên tiếp của La Phong đánh tới. Hơn nữa còn không ít lần phản kích lại, xoạt, 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 sự thấy có không ít linh kiện ô tô ở chung quanh, kể cả mảnh nhỏ cũng trở thành phương tiện để làm ảnh hưởng đối phương, mỗi một bước chân, mỗi một chuyển động của thân thể đều có thể lợi dụng hoàn cảnh ở mức lớn nhất, cùng lúc không để linh kiện ô tô ảnh hưởng đến mình, thì cũng lại làm khó dễ cho chuyển động của đối thủ. Thân pháp hoàng mỹ cấp, cuộc chiến thân pháp hoàng mỹ cấp, đao pháp của La Phong phản phất như những luồng tia chớp phích lịch liên miên không dứt. Còn kiếm pháp của Candace cũng liên tu bất tận, khi thì mềm mại đến quỷ dị phòng ngự trước mỗi đợt công kích, khi thì phát ra những trận đột kích sâu chuối. Vèo, một bóng đen không ngờ áp sát tấm chắn lục lăng, thanh trường kiếm nhỏ chạy, không ngờ lại như gấp khúc, mà lượn vòng quanh kiếm phong, không ngờ lại lướt qua cánh tay trái của La Phong, đang giữ tấm chắn, mà nhẹ nhàng xoẹt một nhát. Vèo, từ chỗ khỉu tay, cả tấm chắn lẫn một đoạn cánh tay rớt thẳng xuống mặt đất. À, thân hình La Phong trong nháy mắt thuấn di, rút lui ra ngoài đến mấy chục thước, cánh tay trái bị chặt đứt, rồi sắc mặt La Phong khó đăm đăm. La Phong, La Phong, mức phát lực quyền của ta là 2-5 lần, về tốc độ và lực lượng, ngươi so với ta mạnh hơn một bậc. Candace cười khẩy đi tới phản phất như tử thần mưa, đáng tiếc, chiến pháp của ta phối hợp thân pháp lại vượt xa ngươi nhiều nhiều. Tuy rằng hán ngữ của Candace không phải rất lưu loát, nhưng sắc mặt của La Phong lại trắng bệch, một là bởi vì mất máu, hai cũng là do phát hiện vấn đề. Thân pháp của Candace là hoàng mỹ cấp, chiến pháp đạt tới cấp tinh tế, so với đao pháp của mình thì cao hơn một cảnh giới. Vả lại, kiếm pháp của Candace có ý cảnh thuộc loại độc xa quỷ dị, mà thân pháp Candace cũng là loại thân pháp quỷ dị. Thân pháp, kiếm pháp cũng thuộc loại quỷ dị. Hai cái kết hợp lại nên có hiệu quả rất tốt, đã không còn tấm chắn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Candace có một chút điên cuồng, rốt cục có thể hung hăng trả thù một lần. Hừ, La Phong bật lui ra sau, lủi vào trong cửa hàng mặt đường cạnh đó. Vô dụng thôi, Candace cũng từng bước một đi vào. Cửa hàng mặt đường này khi mưa to cũng bị thấm nước. Trên mặt đất, trong cửa hàng có một vũng nước nhỏ. Từ nóc nhà thi thoảng lại nhỏ xuống một giọt nước. Mặt vũng nước cũng giống như một chiếc gương hát ra bóng dáng của La Phong ở bên cạnh. La Phong cúi đầu nhìn hình bóng mình trên mặt nước. Một giọt nước rơi xuống, mặt nước vốn phẳng lặng, trong dư gương lập tức sao động nổi lên từng vòng gợn sóng. Mặt gương, sóng gợn, phát lực cửu trọng lôi đao. La Phong nhíu mày, gương gương, vẻ mặt của La Phong có chút thất thần, gương. La Phong lộ ra sự vui mừng, mà giờ phút này, Candace bước chậm vào trong cửa hàng phản phất như một quý ngài tham gia tiệc tối. Cầm trong tay một thanh kiếm bén đi đến La Phong, mỉm cười nói, La Phong, 100 ức này có thuộc về ta, ta cũng không cảm ơn. Nói xong thân hình như tia chớp quỷ dị khác thường vọt tới trước, thanh kiếm màu đen trong tay lại vẽ ra một đường cong quỷ dị, nhằm vào cổ La Phong, là ngươi cho ta 100 ức. La Phong quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên vọt mạnh tới trước, vụ tốc độ lại đạt tới mức làm cho người ta sợ hãi, không ngờ tránh được một kiếm đáng sợ này của Candace, đồng thời một ánh đao trắng lóa giống như tia chớp lóe lên trong cửa hàng trống rỗng nhỏ này. Tốc độ cực nhanh căn bản không để cho Candace kịp lui lại vèo. Một đầu lâu quay cuồng bay vọt lên, bóng dáng La Phong xông tới trước cũng đã xuất hiện phía sau Candace. Hơn 10 thước ở giữa đường phố dưới làn mưa tầm tã, thi thể không đầu của Candace ầm ầm đổ gục xuống. Mộng tì đã kè.